Nhập Thâm Sơn Chú Lan Nhã, Sầm Cương U Thúy Trường Tùng Hạ, Âu Du Tĩnh Tọa Giã Tăng Gia, Khuích Tĩnh An Cư Thực Tiêu Sái. Dịch là: vào rừng sâu ở Lan Nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cà, thong dong ngồi tịnh mái chùa tranh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Nhập Thâm Sơn Chú Lan Nhã, đoạn này nói người tu hành nên tìm nơi thâm sơn cùng cốc, những hang động, những chỗ tĩnh mịch để tu. Lan Nhã là tiếng Phạn, có nghĩa là nơi tịch tĩnh. Nhã là tịch, không có tiếng động. Tĩnh là an tĩnh, không động. Tĩnh và động trái nghĩa với nhau. Tĩnh là chẳng động, động là chẳng tĩnh. Phải trú ngụ ở hang động, tại sao cần phải tới tận rừng sâu hốc núi, những chỗ hẻo lánh như vậy? Bởi vì tu ở nơi đô hội rất khó khăn, vừa chớm có chút định lực, mọi thứ duyên lại ào tới, uổng mất công phu, cho nên cần phải ở chỗ tĩnh mịch, ẩn cư nơi rừng sâu hốc núi. Sầm Cương U Thúy Trường Tùng Hạ. Sầm Cương là núi cao, ở vùng núi đá có những chóp núi nhô cao lên gọi là U Thúy. Những nơi này hết sức u tĩnh, không ồn ào như chỗ đông người. Ở đây mà tu tập thiền định, dưới bóng tùng xanh rồi hấp thụ linh khí của núi sông để hòa nhập chung với trời đất. Âu Du Tĩnh Tọa Giã Tăng Gia. Âu Du là siêu nhiên tự tại, chẳng có gì trói buộc, chẳng có gì ngăn ngại, không người không ta, siêu thoát hẳn ngoại vật. Giã Tăng ý nói trong bộ điệu giống như người rừng, bởi không câu nệ bề ngoài nên râu mọc dài, móng tay dài, khắp người lông lá. Tuy nhiên, đây là một vị tăng xa lánh thế gian, không tranh đua với người, không tranh tài sắc, tranh danh lợi, tranh ăn uống, không ham nằm cho êm ái, ngủ dưới đất, ngủ cũng được mà không ngủ cũng được. Có gì ăn được thì ăn, mà không ăn cũng vậy. Về danh thì khỏi cần nói, ở đây không có thanh âm, không có mùi hương, không có người, không có ta. Về sắc thì rõ ràng chẳng có cái gì gọi là nhan sắc mỹ lệ. Về tài của cải thì xung quanh đâu có gì để tranh đua. Khuích Tịch An Cư Thực Tiêu Sái. Tại nơi cư ngụ của người xuất gia rừng rú này, không khí rất vắng lặng, không ai thấy vết tích nào của đời sống phồn hoa, không ai nghe một tiếng ồn nào tranh cãi, đúng là tĩnh mịch, tiêu sái, thong dong tự tại. Ta chẳng cần để ý tới ai, mà chẳng ai chú ý tới ta, không có gì gây phiền nhiễu, đó mới là tự do thực sự. Đây là đại ý của đoạn văn trên, nghĩa lý của nó thật là vô cùng tận, mà chúng ta phải ráng lãnh hội, ngộ được cảnh giới này. Cho nên, mỗi người chúng ta phải phát huy trí năng của mình, đạt được trí huệ, thì mới có thể tới được bảo sở.